Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 8. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Làm sao để chúng ta có thể bắt đầu thoát ra khỏi những sự phỏng đoán sai lầm và ảo tưởng về Kinh Thánh? Rất đơn giản, hãy bắt đầu đọc Kinh Thánh. Tôi không muốn quý vị lấy lời của tôi thay cho lời Kinh Thánh. Bởi vì tôi biết lời mình nói có thể sai lầm. Quý vị sẽ có cơ hội nhận biết điều Chúa đang làm cho mình. Đó là lý do vì sao chúng ta có buổi học Kinh Thánh vào giữa tuần. Giờ học Kinh Thánh của quý ông, giờ học Kinh Thánh của quý bà, giờ học Kinh Thánh của các ban ngành nữa. Bởi vì tôi muốn rằng, mỗi người trong chúng ta sẽ không có ai nói rằng, thì tôi có nghe một người bạn nói như thế này, như thế kia về Chúa. Nhưng mà tất cả chúng ta đều sẽ nói rằng, ồ, chính tôi đã đọc và tôi đã nhận biết được điều đó khi đang đọc Kinh Thánh. Sau khi tự phỏng đoán và cho rằng mình biết điều Kinh Thánh dạy, đám đông bắt đầu nhảy từ sự phỏng đoán đó sang một sự phỏng đoán mạnh mẽ khác. Sự phỏng đoán đó có thể trở thành một trở ngại lớn cho họ trong sự nhận biết Chúa. Sự phỏng đoán thứ hai, chúng ta có thể bị che mắt khỏi những nỗ lực của Đức Chúa Trời và không nhìn thấy việc Ngài đang muốn chạm đến cuộc đời của chúng ta khi chúng ta phỏng đoán và ảo tưởng rằng mình đã biết rõ câu chuyện cuộc đời của người khác. Và lúc ấy, Chúa Giêsu đã phán với đoàn dân đông rằng ta là bánh của sự sống. Và đám đông bắt đầu lầm bầm, khó chịu. Sự bất mãn của họ dựa trên một phỏng đoán rằng họ thật sự hiểu rõ ngọn ngành về cuộc đời của Chúa Giêsu, rằng Ngài là ai và Ngài từ đâu tới. Họ nói rằng đây há chẳng phải là Giêsu, con trai của Joseph, người thợ mộc. Chúng ta biết rõ cha mẹ và anh chị em của người. Làm sao mà ông ta lại dám nói rằng ta đã đến từ trời được? Họ bị giam hãm trong những sự phỏng đoán của chính mình và tự cho rằng mình đã biết hết tất cả rồi về việc Giêsu này là ai và cuộc đời của Ngài đã bộc lộ ra những gì. Cũng có thể là bởi vì vào thời đó họ chưa có được Kinh Thánh Tân Ước như chúng ta ngày nay, cho nên họ hoàn toàn không hay biết gì về chuyện thiên sứ đã đến viếng thăm Mary, chuyện những người chăn chiên được báo tin, hay là chuyện các bác sĩ đã đến tìm thờ Chúa. Và Chúa Giêsu bắt đầu giải thích về cha của Ngài. Thế nhưng, không một ai trong số họ chen ngang để hỏi Ngài rằng khi nói về cha mình, có phải ông đang có ý nói về Joseph người thợ mộc hay không? Và ai mà biết được liệu Chúa Giêsu sẽ trả lời trực tiếp cho họ về điều đó hay không? Nhưng họ thậm chí là chẳng hề thắc mắc để hỏi Ngài về điều đó. Họ bằng lòng với một câu trả lời mà họ đã có sẵn, tức là để cho sự phỏng đoán mà họ có sẵn về Chúa Giêsu dẫn dắt mọi tư tưởng và kết luận của họ về Ngài. Những sự suy tưởng và phỏng đoán của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng có thể nhanh chóng trở thành một cái nhà tù giam cầm chúng ta, giữ chúng ta khỏi việc nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang muốn chạm đến cuộc đời của chúng ta trong những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta. Hơn thế nữa, không phải chúng ta chỉ làm điều đó với Chúa Giêsu, mà có khi chúng ta cũng đã làm như thế trong cách chúng ta đối xử với nhau. Những lời làm chứng cá nhân hay là chia sẻ lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình một cách chân thật nhất, việc mình đã tin nhận Chúa Giêsu như thế nào và được Ngài thay đổi ra sao vẫn luôn luôn là phần ý nghĩa nhất và đầy năng quyền từ Đức Chúa Trời. Khi Ngài sử dụng những kinh nghiệm trong đời sống của một người đã được biết Ngài để chạm vào tấm lòng của một người khác. Khi chúng ta phỏng đoán và tự cho rằng mình đã biết rõ về câu chuyện cuộc đời của một người rồi, chúng ta sẽ gạch bỏ tên của họ ra khỏi đầu của mình một cách nhanh chóng. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ chẳng màng nghĩ đến cuộc đời của người đó nữa. Nhưng nếu như chúng ta có thể tạm đặt sự kiêu ngạo và những sự phỏng đoán sẵn có của mình qua một bên, đủ lâu để yêu cầu một ai đó kể cho chúng ta nghe câu chuyện thật về cuộc đời của họ, chúng ta có thể bị kinh ngạc bởi những gì mà tai chúng ta được nghe thấy. Chúng ta thường dễ bị rơi vào những thành kiến với người khác và cho rằng tình trạng của một người hiện nay thế nào là do tình trạng của họ lúc trước đã như vậy và sau này cũng sẽ như vậy nữa. Nhưng điều đó không hề chính xác đâu. Nếu như quý vị chịu ngừng những sự phỏng đoán của mình lại, rằng mình có thể chưa biết rõ hết về cuộc đời của người đó đâu, thì quý vị có thể bị kinh ngạc khi lắng nghe và nhận ra rằng Đức Chúa Trời có thể chấm dứt những sự phỏng đoán và định kiến sai lầm của quý vị một cách thật kỳ diệu, và Ngài thậm chí là có thể mở mắt cho quý vị, giúp cho quý vị nhìn thấy rằng Ngài vẫn đang chạm vào cuộc đời của quý vị để thay đổi quý vị ra sao. Ở mặt trái của vấn đề này, có lẽ một số người trong chúng ta cần phải lưu ý rằng chúng ta phải ngừng những sự phỏng đoán bi quan và chấm dứt ngay những suy nghĩ cho rằng câu chuyện cuộc đời của chúng ta với Chúa không đủ hấp dẫn hay là không đáng để chia sẻ lại cho người khác. Nếu chúng ta chấm dứt những sự phỏng đoán bi quan đó và chấm dứt những sự suy tưởng cho rằng Đức Chúa Trời không thể nào sử dụng chúng ta hay là sử dụng câu chuyện cuộc đời của chúng ta để tôn cao danh Ngài, thì đó là lúc chúng ta sẽ bắt đầu được nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động, nhìn thấy cách Ngài chạm vào cuộc đời của chúng ta và dùng chúng ta để chạm vào tấm lòng và cuộc đời của một ai đó, cuộc đời của những người nào đó. Khi chúng ta yêu cầu một ai đó kể cho chúng ta nghe về kinh nghiệm có thật của họ với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể được lắng nghe những điều sau đây. Khi tôi đang rất cô đơn, tôi được nghe tin tức tốt lành về một Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến tôi cảm nhận được rằng tôi có một gia đình và tôi có một nơi để thuộc về. Trong khi tôi đang mệt mỏi và ngã lòng, tôi được nghe tin tức tốt lành về một Đức Chúa Trời chỉ cần phán một lời là dựng nên tất cả các tinh tú ở trên bầu trời kia, và Ngài lại đủ quan tâm để duy trì sự sống của chính tôi. Khi tôi đang cảm thấy rất thoải mái đối với những tội lỗi của mình, tôi đã được nghe tin tức tốt lành về một Đức Chúa Trời đủ công bình để kết án mọi tội lỗi của tôi, nhưng Ngài cũng đủ yêu thương để giải cứu cuộc đời tôi ra khỏi án phạt tội lỗi đó. Trong khi lòng tôi tràn ngập những sự sợ hãi, tôi đã được nghe tin tức tốt lành về một người cha luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ra chờ đón tôi trở về và đang thì thầm rằng: "Con ơi, đừng sợ chi." Trong khi tôi đang đau đớn và ngập tràn lo lắng, tôi được nghe tin tức tốt lành về một vần đá ban sự bình an vững bền, một vần đá không hề rung động giữa những cơn bão của cuộc đời. Khi tôi đang rất hổ thẹn về đời sống của chính mình, tôi lại được nghe tin tức tốt lành về những người nghiện ngập tội lỗi đã được Đức Chúa Trời giải thoát trong ân điển kỳ diệu của Ngài. Trong khi tôi đang dốc lòng đi tìm kiếm Chúa, tôi lại khám phá ra tin tức tốt lành rằng Đức Chúa Trời đang chủ động đi tìm kiếm tôi. Đôi khi, sau khi chúng ta đã tạm gác những sự phỏng đoán và ảo tưởng của mình qua một bên, quý vị sẽ không chỉ được nghe một tin tức bình thường nào đó về Đức Chúa Trời, mà quý vị còn được nghe một tin tức thật sự tốt lành, một tin tức khiến cho lòng của quý vị ngập tràn niềm vui và hy vọng, một tin tức chính xác và không hề gài bẫy để lừa quý vị rằng Đức Chúa Trời đang bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Ngài đã xuất hiện để giải cứu những kẻ đang bị cầm tù, đang bị giam hãm, được thoát khỏi ngục tối đã giam cầm họ bấy lâu nay, và Ngài đến để ban ánh sáng cho sự mù lòa trong tâm linh của họ. Chúng ta cùng nhau xem xét sự phỏng đoán thứ ba và cũng là sự phỏng đoán cuối cùng. Chúng ta có thể bị che mắt khỏi những nỗ lực của Đức Chúa Trời và không nhìn thấy việc Ngài đang muốn chạm đến cuộc đời của chúng ta khi chúng ta phỏng đoán và ảo tưởng rằng mình sẽ luôn có thể hiểu rõ được những việc Chúa đang làm. Có đôi khi, trong sự thương xót của Chúa, Ngài cho phép con đường và những mục đích của Ngài được bày tỏ rõ ràng ra cho chúng ta một cách hợp lý, thậm chí là trên những con đường mà chúng ta thấy rõ rằng mình bị giới hạn. Vẫn có những khoảnh khắc mà chúng ta đã có thể thốt lên rằng: "Vâng, con nghĩ rằng con đã hiểu được điều Chúa đang làm rồi. Con nghĩ rằng con biết Chúa đang dùng điều này để dẫn dắt con đến đâu rồi." Nhưng điều mà chúng ta đang học ngày hôm nay lại không phải là một kinh nghiệm tương tự như vậy. Thái độ của đoàn dân đông lúc này cơ bản là như sau: "Tôi thật sự không chắc là tôi hiểu được điều Chúa Giêsu đang nói, nhưng mà tôi đang thầm nghi ngờ rằng nếu như tôi có thể hiểu được điều Chúa nói, chắc tôi sẽ chẳng cảm thấy thích ý tưởng đó nổi đâu. Thà tôi không hiểu còn hơn." Cũng tương tự như thế, nhiều năm về sau, hội thánh đầu tiên đã bị bắt hại rất nhiều lần vì những nhà cầm quyền của đế quốc La Mã lúc bấy giờ đã có những sự phỏng đoán sai lầm, cho rằng các cơ đốc nhân đầu tiên là những kẻ mang rợ, chuyên đi ăn thịt người. Chỉ vì các cơ đốc nhân cứ lặp đi lặp lại câu nói của Chúa Giêsu trong lễ tiệc thánh: "Đây là thân thể của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cùng ăn." Trong lúc này, ngay cả một số người thuộc về các môn đồ của Chúa Giêsu hoặc là đang dần dần gia nhập vào nhóm môn đồ thường xuyên đi theo Ngài, họ cũng đang rất bối rối trước những câu nói của Chúa và cảm thấy thật khó hiểu vì lời Ngài. Nhưng Chúa Giêsu lại còn tiếp tục hỏi họ nữa: "Điều này khiến cho các ngươi cảm thấy bị vấp phạm hay sao?" Động từ này ở trong nguyên ngữ là scandalizo, có nghĩa là gây sốc, trong đoạn 6 câu thứ 61. Thế là rất nhiều môn đồ của Chúa Giêsu đã đưa ra quyết định bỏ cuộc ngay tại thời điểm này, tức là họ quyết định quay lưng và không tiếp tục đi theo Ngài nữa. Có lẽ là họ đã suy nghĩ như thế này: "Đơn giản là tôi không thể hiểu nổi Ngài nữa. Tôi không thể hiểu nổi Ngài đang nói cái gì ngay lúc này. Và thật lòng, tôi chỉ muốn đi theo một người mà tôi có thể hiểu rõ mọi điều người đó đang làm và tại sao người đó lại làm điều đó mà thôi." Quý vị có bao giờ cảm thấy như thế hay không? Bản thân tôi, khi đọc đến khúc kinh thánh này thì tôi vẫn thường tự hỏi: tại sao Đức Chúa Giêsu lại không đuổi theo họ và nói thẳng với họ rằng: "Này, lúc nãy khi ta nói về việc các ngươi phải ăn thịt ta và uống huyết ta, đó chẳng phải có ý là các ngươi phải ăn thịt người đâu. Ta chỉ muốn nói với các ngươi về việc các ngươi phải tin và tiếp nhận chính ta mà thôi. Về sau này, khi các ngươi ăn bánh và uống chén để nhớ đến ta, thì các ngươi sẽ hiểu." Nhưng cho dù là vì lý do gì đi nữa, thì Chúa Giêsu cũng đã không hề giải thích gì cho họ hiểu. Lúc này, Ngài lại quay sang hỏi 12 môn đồ của Ngài rằng: "Còn các ngươi thì sao? Liệu các ngươi cũng muốn rời bỏ ta giống như các môn đồ kia đã làm hay không?" Và Phi-e-rơ đã đại diện cho các môn đồ này trả lời rằng: "Thưa Chúa, nếu bỏ Chúa thì chúng tôi sẽ đi theo ai? Còn nơi nào khác để cho chúng tôi đi sao? Vì chỉ một mình Chúa có những lời của sự sống đời đời." Ở đây, sự phỏng đoán đã vận hành trong lòng những người rời bỏ Chúa chính là điều này: nếu như tôi không thể hiểu được tất cả mọi điều mà Ngài đang nói và đang làm, thế thì Ngài không đáng để cho tôi tiếp tục đi theo Ngài nữa. Còn sự phỏng đoán vận hành trong lòng những người tiếp tục quyết định ở lại với Chúa Giêsu đó là gì? Đó là điều này: nếu như tôi có thể hiểu được hết tất cả mọi điều Ngài đang nói và đang làm, thế thì Ngài chẳng còn đáng để cho tôi tiếp tục đi theo Ngài nữa. Nếu đã hiểu biết được hết tất cả mọi điều về Chúa Giêsu rồi, thì tôi còn cần đi theo Ngài, lắng nghe Ngài nữa để mà làm gì? Quý vị thấy không? Ở đâu đó trên con đường đi theo Chúa, các môn đồ đã dần dần nhận ra rằng họ không bao giờ được Chúa hứa rằng họ sẽ có thể hiểu được Ngài một cách trọn vẹn. Lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu không phải là một lời mời gọi để trở nên luôn luôn thấu hiểu về Ngài, về mọi điều Ngài nói và làm. Đôi khi, hành động bước đi theo Chúa chỉ đơn giản là sự vâng lời mà bước tới, chứ không hẳn là sự thấu hiểu về Ngài. Bởi vì nếu như quý vị chỉ thấy rằng tôi luôn luôn hiểu được tất cả mọi điều về Đức Chúa Trời của tôi, thì rất có thể là không phải quý vị đang được nắng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời đâu, mà là Đức Chúa Trời đang bị quý vị nắng lại theo hình ảnh của quý vị. Có lẽ tôi nói điều này hơi kỳ cục và khó hiểu, nhưng tôi cảm thấy mình được an ủi một cách kỳ lạ khi tôi phát hiện ra những chỗ mà mình thật sự không thể hiểu nổi điều Chúa Giêsu đang nói và làm. Tôi rất thích thú khi khám phá ra những điều đó, bởi vì có một điều còn đáng sợ cho tôi hơn cả việc tôi bị Chúa đặt dấu chấm hết cho một phỏng đoán sai lầm của mình về Ngài. Đó là khi tôi thấy rằng hình như không có một phỏng đoán nào của tôi là sai lầm cả. Không có một suy tưởng nào của tôi bị đặt dấu chấm hết cả. Bởi vì nếu như tất cả mọi sự phỏng đoán và mọi suy xét của tôi về Đức Chúa Trời đều là đúng, thế thì gần như chắc chắn là tôi đang nhào nặn Chúa theo hình ảnh của mình, theo những suy nghĩ và ước muốn của mình, thay vì trở nên đủ yếu đuối và nhỏ bé để cho Đức Chúa Trời có thể nhào nặn tôi theo hình ảnh của Ngài. Mỗi khi có một người nào đó đến xưng nhận rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ, thì Chúa Giêsu chẳng bao giờ đáp lại rằng: "Ngươi đã đi đúng đường rồi đó. Khả năng lập luận logic của ngươi đã bày tỏ điều này cho ngươi và đã cứu ngươi. Ngươi thông minh hơn tất cả những người khác." Nhưng sự thật là Chúa Giêsu đã nói như thế này: "Hễ ai đã nghe và học từ cha ta thì đến cùng ta." Trong đoạn 6 câu thứ 45, chúng ta được Đức Chúa Cha kéo đến khi chúng ta từ bỏ những sự phỏng đoán sai lầm của ý riêng mình để được lắng nghe và học từ những sự phỏng đoán chính xác mà Đức Chúa Cha phán với chúng ta. Và câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ cho câu hỏi của Chúa Giê-xu được tiếp tục như vậy: để được lắng nghe và học từ những lời mà Đức Chúa Cha phán với chúng ta. Và câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ cho câu hỏi của Chúa Giê-xu được tiếp tục như vậy: chúng tôi đã dần dần tin và dần dần nhận biết rằng Chúa thật là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ở đây, Phi-e-rơ đã sử dụng thì hoàn thành tiếp diễn cho hai động từ tin và nhận biết, mà chúng ta nói là dần dần tin và dần dần nhận biết. Điều đó giống như Phi-e-rơ đang thú nhận với Chúa rằng: chúng tôi thật sự vẫn chưa hiểu hết được tất cả mọi điều, nhưng chúng tôi hiểu rõ được một điều, đó là Chúa thật là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi không nói rằng mình đã biết được tất cả mọi điều về Ngài, bởi vì nếu chúng tôi thật sự biết được như thế, thì Ngài hẳn sẽ chỉ là một Đức Chúa Trời nhỏ bé được nắng theo hình ảnh của chúng tôi. Nhưng chúng tôi thật sự hiểu rằng Ngài xứng đáng để chúng tôi gắn chặt cả cuộc đời của mình, ngay cả khi chúng tôi chưa hiểu rõ được là Ngài đang hướng về điều gì. Chúng ta có thể cảm nhận được là đức tin và sự tin cậy của họ nơi Chúa Giêsu đang trưởng thành và trở nên chín chắn, bởi vì ngay chính lúc này họ đang đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu, ngay cả khi họ chưa thể hiểu rõ về Ngài và con đường mà Ngài đang đi. Có một điều mà chúng ta cần biết về quá trình trưởng thành của đức tin, đó là đức tin của chúng ta cũng được tăng trưởng nhờ vào việc những phỏng đoán sai lầm của chúng ta bị Chúa Giêsu bác bỏ. Thế thì chúng ta nhận được gì qua bài học này? Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta để bước vào trong chỗ nhận biết mình là mong manh và yếu đuối, để bước đến một nơi vượt trên cả khả năng nhận biết và sự khôn sáng của chúng ta, nơi chỉ có đức tin hiện diện. Chúa Giêsu không bao giờ mời gọi chúng ta bước vào một nơi mà chúng ta có thể hiểu biết hết tất cả mọi sự một cách trọn vẹn. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta làm cho đức tin của mình trở nên thật trọn vẹn nơi Ngài. Và Chúa Giêsu chẳng hề thách thức chúng ta phải đi đến nơi mà Ngài chẳng hề muốn đi. Nhưng Chúa chỉ thách thức chúng ta bước đến nơi Ngài muốn mà thôi. Chúa Giêsu đã phán với đàn dân đông điều này: "Ta là bánh của sự sống." Từ bánh ở đây ra trực tiếp từ động từ nâng lên, hay được nâng lên, được treo lên. Và rồi, các môn đồ sẽ đến lúc được nhìn thấy Chúa Giêsu được treo lên tại thập tự giá. Thập tự giá cơ bản không phải chỉ về một sự hiểu biết, mà nó chỉ về một sự tin cậy. Nó chỉ về sự tin cậy của Đức Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Cha, ngay cả khi chính Ngài cũng không hoàn toàn chắc chắn về nó. Khi Ngài cầu xin với Cha rằng: "Cha ơi, nếu có thể được, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Cha." Tại một số thời điểm nào đó, bước đi theo Chúa Giêsu cũng bao gồm cả việc phải từ bỏ những ảo tưởng và phỏng đoán sai lầm của chúng ta. Không phải vì chúng ta hiểu rõ được lý do tại sao, nhưng bởi vì chúng ta tin nơi Chúa. Và chúng ta tin vào điều gì? Chúng ta có thể tin biết rằng bánh của sự sống đã được ban cho chúng ta để chúng ta nhận được sự sống. Rằng việc đấng thánh đã được treo trên thập tự giá không phải chỉ là câu chuyện về sự chết, mà là câu chuyện về sự sống cho chúng ta. và rằng có đôi khi Cha Thiên Thượng của chúng ta đã làm những công việc quyền năng cả thể của Ngài. Không phải vào lúc chúng ta hiểu được tất cả mọi sự, nhưng vào lúc chúng ta cứ tin cậy và bước theo tiếng Ngài. Chúng ta có thể áp dụng bài học này như sau. Có những sự phỏng đoán nào của quý vị cần phải được kiểm tra lại chăng? Ví dụ như, có lẽ quý vị đang cảm thấy mình xa cách Đức Chúa Trời quá, và quý vị phỏng đoán rằng có lẽ Ngài sẽ chẳng bao giờ chấp nhận quý vị cho dù quý vị có quay trở lại với Ngài. Kinh Thánh xác quyết với chúng ta điều này. Chúa là đấng ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài cách chân thành, cho dù họ đã làm những lầm lỗi nào trước đó. Hoặc có lẽ quý vị đang có một người bạn, một đồng nghiệp, một người hàng xóm nào đó mà quý vị phỏng đoán rằng người đó sẽ chẳng bao giờ chịu tin nhận Chúa Giêsu đâu. Mình không nên phí công sức để làm gì. Có lẽ đó là vì quý vị cảm thấy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ có thể sử dụng một con người tầm thường như quý vị, hay là dùng câu chuyện cuộc đời của quý vị để chạm đến một con người đang bị hư mất và chạm đến một thế giới đang đau thương và xa cách Đức Chúa Trời. Hoặc có lẽ quý vị đang trượt dài trong những suy nghĩ cho rằng đức tin nghĩa là phải hiểu cho bằng được, hiểu rõ tất cả mọi sự, trong khi thật ra điều chính yếu đó là phải tin cậy nơi Chúa. Niềm tin chỉ là những phỏng đoán mà quý vị thường dựa theo đó để hành động. Nhưng thách thức mà Đức Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta đó là phải đánh đổi tất cả những sự phỏng đoán sai lầm của ý riêng mình bằng chân lý và lẽ thật, rằng chúng ta phải lắng nghe và phải học biết từ nơi Đức Chúa Cha. Chỉ có chính Chúa và lời của Ngài mới dẫn dắt mọi ý tưởng của chúng ta đi đúng đường mà thôi. Khi chúng ta dám làm tất cả những điều đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình đã được tự do. Được tự do thoát khỏi nhà tù vô hình của những ảo tưởng đã giam cầm mình bấy lâu nay, để bắt đầu kinh nghiệm sự sống dư dật từ nơi đấng đã được treo trên thập tự giá, ban cho mỗi một người trong chúng ta, muốn thật hết lòng.
Chúa ơi, con đã kiêu ngạo phỏng đoán về Chúa và người khác mà không sẵn lòng đến với Ngài và sẵn sàng nghe câu chuyện thật về cuộc đời họ. Xin Chúa tha thứ cho con. Hôm nay, Ngài cho con thấy được phương cách để giúp con tránh được những phỏng đoán sai lầm về Chúa và về người khác, đó là đến với lời Ngài. Xin giúp con yêu mến và khao khát lời Chúa để con được thay đổi tâm trí mình trong bước đường theo Ngài. Chúa có thể dùng cuộc đời con và người khác tùy ý muốn tốt lành của Ngài. Con xin thuận phục Ngài. Amen.
Đạo phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan ý nghĩa thay sống vui với trong cậy luôn. Đạo phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thay, lòng nguyện mãi kinh yêu quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kính sợ. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan ý nghĩa thay sống vui với trong cậy luôn. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thay, lòng nguyện mãi kính yêu quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kính sợ. Công việc ý tưởng Ngài đầy vinh quang thơ. ý tưởng ngài thật quan mình trôi gian. Con xin tôn vinh ngài, khiến cung quy phục thật chúng con run sợ. Chúa thôi thật đem đến khôn ngoan ý nghĩa thầy sống vui với trong cậy luôn đầu phục thờ tôn Chúa thôi thật đem đến khôn ngoan có phước thầy lòng nguyện mãi kính yêu quỳ xuống tan dương vì Chúa đáng kinh sợ. Chúa đáng ngợi khen mãi mãi về sau, công việc ý tưởng ngài đầy vinh quang. Kính sợ.